Các bạn lắng nghe lời tâm sự về cuộc đời của một tách trà xinh đẹp từ khi nó hãy còn là một miếng đất sét. Các bạn thân mến, trước khi trở thành tách trà xinh xắn, tôi vốn là một miếng đất sét đỏ. Một hôm, ông chủ đem tôi ra nhào nặn, đập dẹt ra, rồi nhào nặn, rồi lại đập dẹt ra. Tôi hoảng hốt lo sợ, nhưng ông chủ chỉ cười, và sau đó lại đặt tôi trên cái bàn xoay liên tục. Tôi chóng mặt kêu la oai oái, nhưng ông ta vẫn điềm nhiên làm tiếp công việc của mình. Tôi không hiểu vì sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi khi cho tôi vào một cái lò nung nóng khủng khiếp. Tôi phản đối bằng cách đập hai tay liên tục vào thành lò, nhưng cũng chỉ nghe tiếng ông lẩm bẩm, vẫn chưa được đâu. Dường như hài lòng với cơn nóng mà tôi đã phải chịu, ông chủ mới lôi tôi ra, đặt ngồi trên cái kệ cho người tôi nguội dần. Nhưng cảm giác dễ chịu chưa được kéo dài bao lâu, thì khắp người tôi lại nhột nhạt vì được quét một lớp chất lỏng. Tôi muốn phát điên lên, nhưng con người khó tính kia đã làm cho tôi như muốn chết ngạt, khi lại bị đặt vào một chiếc lò nóng gấp đôi chiếc lò trước. Ông ta vẫn không thay đổi ý định, mặc những lời khóc lóc van xin của tôi. Không còn chút hy vọng gì, tôi đành cố gắng chấp nhận số phận đau khổ của mình để tồn tại. Khi cánh cửa lò bật mở, ông chủ bế tôi ra đặt lên kệ và cho tôi soi mình vào một chiếc gương. Tôi như không tin vào mắt mình, vì trong gương là hình ảnh một chiếc tách trà xinh xắn và sang trọng. Đợi cho tôi tận hưởng hết cảm giác vui mừng và hãnh diện, ông chủ từ tốn nói, ta biết con sẽ đau đớn lắm khi ta nhào nặn, nhưng nếu ta không làm thế thì con sẽ bị khô và chỉ là một cục đất vô dụng. Ta biết khi bị xoay trên bàn sẽ làm con chóng mặt, nhưng nếu tùy tiện ngưng lại con sẽ bị méo mó. Ta cũng hiểu con bị rát bỏng, nhưng nếu con không chịu được sự khổ sở trong cái nóng của lò nung, con sẽ không trở nên cứng cáp và bền chắc. Ta thông cảm với nỗi khó chịu khi mùi sơn quét bám vanh người, nhưng nếu không như thế thì con sẽ trở nên nhạt nhẽo, chẳng chút màu sắc gì. Qua bao khổ luyện và thử thách, con đã trở thành một sản phẩm đẹp và hoàn chỉnh, ta thật sự tự hào về con. Tôi nhận ra giá trị và thầm cảm ơn những thử thách vất vả mà tôi đã phải trải qua, vì nếu không có những điều ấy, tôi cũng sẽ mãi mãi chỉ là một miếng đất sét tầm thường vô dụng. Các bạn thân mến, tâm tình của người chủ đối với miếng đất sét màu đỏ cũng chính là tâm tình của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng tỏ thái độ phản đối, trách móc, bất mãn vì Thiên Chúa đã không yêu thương chúng ta theo cái cách chúng ta muốn. Chúng ta không nhận ra tình yêu của Ngài qua từng thánh giá gửi đến trong cuộc đời. Chúng ta không hiểu ý định yêu thương sâu xa của Ngài khi muốn tôi luyện tâm hồn và nhân cách của chúng ta qua từng biến cố đau thương trong cuộc sống. Cuộc đời của một con người như một tấm vải. Nó chỉ bền chặt khi được đan kết bằng những sợi chỉ ngang dọc của những thử thách và đau khổ. Nghịch cảnh và khó khăn sẽ không là tảng đá ngăn lối đi nếu như ta biết cách biến chúng thành những bậc thềm nâng bước chân ta lên. Lạy Chúa, Người là một ông chủ khó tính, nhưng vô cùng tốt lành khi khuyên dạy chúng con rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, và nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm ra lối ấy. Trên con đường tiến về nhà cha, xin cho chúng con biết chọn cửa hẹp và đường chật. Con đường ấy chắc chắn sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn, thất vọng và những thử thách bất ngờ. Nhưng xin Chúa cho chúng con biết tín thác vào sự yêu thương quan phòng của Ngài, và cũng xin Ngài luôn ban sức mạnh, để chúng con vượt qua những cuộc tôi luyện mà Ngài đã yêu thương gửi đến cho cuộc đời của mỗi người chúng con.
Ngợi khen Cha nhân từ đã thương.